chính thân tư năm nà chi tâm tam mười khổ ái kỳ mười lăm khai mở bộ đầu ni giải thông chu trình tiến hóa không lầm vọng một đường trực chỉ thân thanh giới cỡ mở tâm thần dập ước mong. Ước mong vì bởi lầm vọng bất kỳ bất kiến mà tạm tầm thế sanh công phu thực tiễn tự hành làm lành lánh dữ đạt thành an nhiên sống trong thế cảnh làm người tự minh trợ Phật nụ cười quan khai chân tâm tránh khỏi tự đại không bày động loạn chỉ bày sửa sai sửa tâm sửa tánh sửa hoài quảng khai đời đạo đến ngày tự tu tự do ý chí trùng tu minh lời chân thật giải mụ nội tâm bình tâm xét lý diệu thâm minh tầm đạo đức quan lâm đời đời sống theo chân lý của trời giúp người không kể mở lời khuyên tu hạnh tiền phân giải đường mù vượt qua tai nạn an vui đời đời Phật trời chân lý chẳng rờ xét xem rơi sang tùy thờ mà đi rõ mình rõ họ học thì phân cho thiên hạ đạt di hí hòa khai mở bộ đầu ly giải thông chúng ta tu chú ý trung tâm bộ đầu để cho nó khai mở tập trung để cho nó khai mở nó mới giải thông cái luồng điện hút lên cái thừa tiết thanh điển ở bên trên chu trình tiến hóa không lầu hoặc lầm vòng khi mà chúng ta hiểu được cái điểm trung tâm bộ đầu xuất phát thẳng đi lên là không bị lầm vòng vạn sự được trực tiếp tiến hóa không còn lầm vòng mờ ảo tin đạo này tin đạo kia nhưng mà quên cái mức tiến sẵn có của chính mình chúng ta tu ở đây khai thông luồng thanh điển ngay trung tâm bộ đầu hạ đạo thành xuất phát lên mới thừa tiếp thanh điển ở bên trên. Lúc các bạn sơ hồn trực mạnh phát thanh điển bộ đạo ra thì tin thì Phật chiếu qua trong bộ đạo của chúng ta chương trình tiến qua đó không có lòng việc trực chỉ một đường trực chỉ thân thanh giới cỡ mở tâm thần dẹp ước mong đó một đường trực chỉ thân thanh giới bị thẳng suốt là thả lỏng bộ đầu để cho đi tới đâu hay tới đó cởi mở tâm thần dẹp ước mong không có ví dụ mà vận động ước mong cái gì hết chỉ thấy sự thanh thản bình tĩnh nhẹ nhàng thăng tiến đi lên ước mong vì bởi lòng vòng bất trí bất kiến tạm tạm thế sanh sự ước mong là gì là bởi vì mình còn cái bản tánh lòng vòng bàng hoàng không nhất định không nhất quyết vì nó không mở bộ đầu thì đâu có biết được mở rồi thì chúng ta không còn sự lòng vòng nữa. Tâm động là thần trí, tâm các bản động thì bề trên người ta biết rồi. Ý nghiệp thẳng một lèo đi tới. Không nên ước mong cũng như còn cái tâm tánh thế gian nữa. Không còn sẽ ước mong như tâm tánh thế gian nữa. Bất kỳ bất kiến là tạm tạm thế sanh đó. Không nghe, không thấy gì hết. Không biết gì hết. Thành ra nó tạm tạm thế sanh. Nghi đạo này, nghi đạo kia, nghi đạo nọ. Không chịu thả lắm để tiến tới. Cái chủ trương sáng suốt, ý chí sáng suốt là từ trung tâm bộ đầu mới hòa cảm được cả cả không vũ trụ, chứ không phải là lấy cái tâm vọng động này mà suy xét được cái gì. Công phu thực tiễn tự hành làm lành lấn dữ mà đạt thành an nhiên là công phu thực tiễn thấy nó khai mở thực hành khai mở rõ ràng tự hành làm lành lấn dữ đạt thành an nhiên chúng ta phải làm lành lấn dữ bỏ những cái sự ác khi các bản sáng suốt từ tự nhiên nó phải làm là lãnh dự đạt thành an như đi đâu ngồi đâu mình cũng nhớ ngay thẳng về trên đó để chúng ta tiên tiên an như tự tại không có sao xuyên lộn xộn trước bất cứ một hành động nào mình chỉ tự nhiên ngay trong tim bộ đạo để hóa giải tất cả tai nạn sẵn có bên trong sống trong thế cảnh làm người tự minh trời Phật mình đủ cực quán thái sống trong thế cảnh làm người mình sống mình làm con người ở thế gian một cái tâm minh trời Phật biết trời Phật thì lúc nào nụ cười nó cũng quan khai nó vui tươi vì cái tâm quan kiến của nó càng ngày càng rộng chứ không còn còn eo hẹp nữa cho nên nụ cười nó quan khai nó lớn rộng chân tâm chân khỏi tự đầy không bày động loạn, chỉ bày sửa sai, chân tâm tránh khỏi từ này, tránh khỏi những cái chuyện làm cho mình bước không đua rồi. Không bày động loạn, không tăng gia những sự động loạn, chỉ bày sửa sai, tự quyết tâm sửa lấy những sự năng trượt sẵn có của mình, để thay mở bộ đầu, tiến qua đi lên trên. Sửa tâm, sửa tánh, sửa hoài, quán thái đời đạo đến ngày tử tu. Sửa tâm, sửa tánh, sửa hoài, phải sửa luôn luôn. Biết được, khai thông được một phần nhẹ bên trên, thì muốn tất cả toàn thân của chúng ta đều được nhẹ. Thành ra phải sửa hoài, phải niệm hoài, phải niệm Phật hoài, niệm động ngay trung tim bộ đầu là nó phải mở đều đều đi lên. Quán thái đời đạo đến ngày tử tu, nơi rộng ra đời cũng như đạo. Đêm ngày tự tu tự sửa, mình thấy mình có một nơi an tịnh sửa tiến rõ ràng, cho nên đêm ngày phải tự tu, tự gom ý chí trùng tu minh lời chân thật, mình giải một nội tâm, tự gom ý chí trùng tu, ý chí chúng ta phải trở lại căn bản từ xa xưa ổn định minh lời chân thật, mình giải một nội tâm biết được cái sự sáng suốt bắt buộc mọi người phải hòa hợp để tiến tới, thì giải mù nội tâm, sự tâm tối của nội tâm không còn nữa. Bình tâm xét lý diệu thâm, minh tâm đạo đức quan lâm đời đời. Bình tâm xét lý diệu thâm, chúng ta ổn định rồi, xét những lý diệu thâm của đời đời. Trong ta và bao quanh xung quanh ta, đó là học văn sáng suốt. Minh tâm đạo đức quan lâm đời đời, minh tâm biết được sự tìm hiểu, sự đạo đức là gì. Đó, tạo được quân bình, đức luật, cả cả không vũ trụ, kết tập, xác nhận một sự việc, quang sáng của trời Phật, đưa xuống đời đời để giao dịch loài người, mà thấy rõ sự đạo đức quang lâm đời đời, sống theo chân lý của trời, giúp người không kể mở là khuyên tu, sống theo chân lý của trời, chân lý sự sáng suốt của đấng cha lành, của Thượng Đế, giúp người không kể mở là khuyên tu, chúng ta giúp người ta không kể gặp đâu chỗ đó, gặp đâu khai triển đó, mở là khuyên tu, khuyên người ta phải tu bổ sửa chữa để hiểu lấy họ một đường lối tiến qua thẳng trung tâm bộ đạo, thẳng tiền phóng giải đường mù, vượt qua tai nạn ai du đờ đờ. Chúng ta mình lập hạnh truyền pháp phân giải đường mù, phân giải sự tối tâm sẵn có của chúng ta để ảnh hưởng người khác, vượt qua tai nạn an vui đời đời, vượt qua tai nạn thì chúng ta thấy nhẹ nhàng. Tai nạn là gì? Chúng ta tạo thêm rút mắt là tai nạn, mà chúng ta cởi mở và phân giải thì chúng ta không có bị sự tâm tối ràng buộc, nhưng mà chúng ta được cởi mở luôn luôn tiến giải. Phật trời chân lý chẳng rờ, xét xem soi sáng mà tùy thờ mà đi. Phật trời chân lý chẳng rờ, Phật trời sống thẳng nằm thực hiện trong chân lý, không bao giờ bỏ, xét xem soi sáng mà tùy thờ mà đi. Chúng ta cứ cố tu phát triển, hành trì kiên trì hành trì tùy thờ mà đi, tu như kiếp ngộ như thờ, lúc đó chúng ta cũng có thể đi tới được. Chân lý của Phật trời không bao giờ chúng ta bỏ, thì Phật trời đã tạo ra chân lý đời đời sáng suốt, chúng ta biết được, chúng ta không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta phải chấp chầm soi sáng tùy thờ mà đi, ráng tu để đúng ngày đúng giờ là xuất phát, rõ mình rõ họ, học thiện phận cho thiên hạ mà đạt như hiệu quả, mình hiểu ta hiểu thiên hạ đúng lúc phận cho thiên hạ đạt như hiệu quả, phận cho thiên hạ cái sự hiểu biết của mình hiểu được nguyên căn, mình hiểu do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, phân cho thiên hạ đạt như hiệu quả, biết họ nhớ để họ tiến tới những cái điều mà phải tiến tới để hòa cảm với Thượng Đế và hiểu được tấm cha lành của họ, hiểu được nguyên căn sẵn có của họ, hiểu đời là gì, đạo là gì, tất cả những điều tri xét khai triển trong thâm tâm của họ được toàn mở, thì chúng ta phải tự mở trước khi chúng ta ảnh hưởng được khác. Nếu các bạn không siêng năng tu, không tập trung ngay bộ đầu là bộ chỉ huy của toàn thân bản thể, mà nếu chúng ta không tập trung thì lấy chúng ta bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, chúng ta sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. thì mất tất cả những cơ hội phát triển vô cùng tận của chính mình. Thì chúng ta mới thấy chúng ta bơ vơ, chúng ta đau khổ là vì không có chủ trương, không có mục đích khai triển. Nghe đạo này nói chuyện này cũng sợ, chuyện kia cũng sợ, chuyện nào cũng sợ. Nào là vệ tinh, nào là hành tinh, nào là đối chuyện có bên ngoài không, còn chuyện bên trong của chúng ta không đến chỉ tới, thì càng gây sự đắm loạn cho chính mình. Nếu chúng ta biết bây giờ có cái gì xuống thế gian hay nhất ở thế gian, ông Phật hiện trước mặt tôi cũng phải sửa mới là đúng. Nếu tôi không sửa thì tôi làm sao tôi tiến như vị Phật kia? Tôi không sửa làm sao tôi tiến như vị Thượng Đế kia? Đó, cho nên tôi phải sửa tôi phải khai triển, tôi phải minh bạch, tôi biết tôi néo hấp trong này bị kẹt những gì. Tôi bây giờ phải cố gắng tôi làm khai thông ở bên trong để tôi hiểu và tôi hòa cảm nơi nơi thăng tiến dễ dãi. Tôi đã có phương tiện đầy đủ toàn năng, Thượng Đế đã ban cho tôi từ đầu đến chân không có chỗ nào thiếu hụt, mà chỉ do sự hành trì phát triển của chân tâm của tôi là tôi ngộ Phật. Nhưng mà không chịu làm, không chịu ngộ, rồi đi nghe ngắm chuyện này, ngắm chuyện kia, ngắm chuyện nọ, rốt cuộc không chỉ nào giúp được mình. Tuy nguyên cũng phải tự hành, tự tiến, tự hiểu lấy thôi, không ai giúp cho các bạn được. Cho nên trong giờ phút lâm chung chúng ta khổ, hết sức khổ. Khổ trong mờ ám, khổ trong tâm tối, khổ thiếu suy tư. Đến giờ phút lâm chung là đau khổ vậy lắm. Mờ xuất ra khỏi bản thể. Mà nếu chúng ta là người đạo, chúng ta hành khổ trước để chúng ta ngộ đạo trước, hỏi cái nào có lợi hơn? Ngộ đạo là chúng ta quân bình rồi, chiếc máy bay quân bình bay rất nhẹ nhàng, đi lên không trung dù nó mang bao nhiêu nặng nó cũng bay được. Mà nếu chúng ta về phần hồn chúng ta cũng vậy, không quân bình làm sao xuất phát khỏi bản thể? Giờ phút lâm chung của các bạn làm sao ly khai bản thể được? Nên cần sự quân bình, rất cần sự quân bình của Phật Thanh Điển. Cho nên chúng ta tập trung nơi bộ đạo mà thôi. Chỗ đó là cơ quan làm việc duy nhất hòa hợp tất cả không vũ trụ. Nếu chúng ta không tập trung nơi đó, không bao giờ chúng ta có thể phát triển nổi. Chúng ta vẫn phàm tâm để lường chân lý, làm sao hiểu được? Ví dụ Thanh Điển mới hòa minh được với chân lý. Nếu dục tin bằng thịt này mà suy tư về chân lý là một sự ngó nhẫn sai lầm và bị kẹt mãi mãi, tu và không đến nơi, không rõ định, không bị nguyên căn, rồi xin danh độ người này độ người kia, cả triệu người sao lại tôi chết phải xuống địa ngục là tại sao? Vì tôi không chỉ tầm đường đi lên trong đường sanh, trong lúc còn sanh tiền đường sống mà tôi không biết đi lên, thì lại lúc chết làm sao tôi được? Cho nên các bạn có một cơ hội rất tốt là phải hành trì cho bộ đạo khai thông luồng điển đó. Lúc đó các bạn mới thấy được cái đường đi siêu diệu, siêu phạt, nhũ thâm rõ rệt, không phải còn chuyện ô ơ nhầm lẫn nữa. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đều cố gắng hành, đó là rất đúng. Không dụng ngoại cảnh thâm nhập nội tâm nội tiếng chúng ta, mắt chúng ta xem, tai chúng ta nghe, miệng chúng ta nói cũng không cần thiết. Cái đó không phải xứng đáng để đem vô nhập tâm chúng ta, nhưng mà sự thanh tịnh, cái đó sự cần thiết. Cho nên mỗi ngày các bạn bị giải phần thanh điển để trở về, giải phần thanh điển để rõ nguyên căn của chính mình. Sự sáng suốt vô cùng tận là ở đâu? Do sự thanh định mà đạt thành mà thôi. Nếu mà các bạn không có thanh định, không bao giờ các bạn tu được cái gì hết, không có bao giờ các bạn hiểu được cái gì, chỉ ở trong nhầm lẫn mà thôi. Cho nên trong giờ tham thiền, chúng ta lại có sau sơ hồn pháp luân thiền định, lại có giấc dỗ ngủ để cho nó phẳng lặng, xuất phát luật thanh điển nơi bộ đạo. Trong cái êm dịu hoa giải lần tiến từ từ khai thông lên trên, rồi mới rõ từng điểm quan, thấy nó mỏng mảnh như vậy nhưng mà nó rất kinh đạo. Cho nên trước kia ai đến nhà những người tiền bối thường thường nói là lưu trời không có thưa đâu, không có thế nào anh gian được ông trời, thấy thưa nhưng mà không bao giờ thưa. Có dình đó, một ngày nào rồi sẽ gặp phải sự trừng phạt nguy hiểm, lúc đó mới là ăn năn công việc. Cho nên chúng ta tu đây ngoan ngoãn sửa bộ đầu để khai thông thanh điển. Chỉ có bộ đầu mới đem sự tiến hóa khắp sự cho phần hồn, cho vía, cho lục căn lục trần. Cho nên bề trên luôn luôn chiếu độ cho chúng ta. Mẫu ai kỳ 15, mong con hướng trở lộ về con đường chánh giác hương quê của hồn. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Đó. Mong con hướng trở lộ về, con phải trở lộ về sự thanh nhẹ đau đau ở bề trên. Con đường chánh giác hương quê của hồn, mình phải tự giác tất cả mọi việc sai lầm chính mình đã tạo. Đó là hương quê của hồn, đó là nơi cứu cánh cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn luôn luôn dìu dắt chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, nhưng mẹ vẫn theo bên chúng ta, sống với chúng ta trong sự tê bạ đó. Mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Để bây giờ mong mỗi chúng ta phải thức giác quy hồn trở về với căn bản của chính mình mới chịu cứu sống được. Chân tình chân giác sẽ đạt thành mọi sự nan giải của nội tâm, rời bỏ những lý luận sai lầm, quy về thanh tịnh rõ nền hư không. À, chúng ta phải trở về thanh tịnh như biết được hư không là có giá trị, hư không là quý giá. Còn nếu mà chúng ta không trở về thanh tịnh, chúng ta bừa bãi dùng hư không thanh điển của trời Phật, dùng bừa bãi rồi tự giáng hạ xuống kẹt đóng ở đó không có phát triển nổi. Chẳng còn chấm ước ngoài mong, thực hành là chánh khai vòng diễn thanh. Bầu trời thế giới bao quanh hư không qua giải, tâm thành đạt thanh. Chẳng còn chấm ước ngoài mong, không có ước mong gì nữa hết, không có cầu xin gì hết. Thực hành là chánh, phải thực hành đi, đi tới phần hồn chúng ta càng ngày càng thực hành thì càng phát triển khai vòng diễn thanh. Lúc đó cái bộ đạo của các bạn sẽ sáng suốt nhẹ nhàng. Bầu trời thế giới bao quanh hư không qua giải, tâm thành đạt thanh. Bầu trời thế giới bao quanh chúng ta rồi, chúng ta chạy đi đâu nữa? Chúng ta nên hòa cảm lên trên diền mối thanh cao bề trên. Đó, hư không qua giải, tâm thành đạt thanh. Đó, chúng ta hòa khoảng bên trên thì sự qua giải để đưa chúng ta tiến tới càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thấy nhẹ nhàng, tâm thành đạt thanh. Cái tâm chúng ta cứ quyết tâm như vậy mới đạt sự thanh suốt ở bề trên. Nhưng mà lúc nào cũng thanh nhẹ, nếu ta nhiễu động thì không bao giờ đón nhận được sự sáng suốt ấy. Những lành bề trên phóng hào quang xuống thế gian sáng suốt cho mọi người, mà nếu chúng ta nhiễu động, ta cứ động tâm hoài không chịu buông thả những cái tâm tật sâu xa eo hẹp ô trược chẳng tiếng đó, thì làm sao mà đón nhận được sự sáng suốt của bề trên đi qua cho chúng ta? Sáng suốt bề trên một luồng thanh quang cứu rỗi cho chúng ta, mà chúng ta không chịu buông nhẹ tâm định, rồi cứ cho sự nhiễu động của ta là phải, sự sầu muộn buồn tủi đó là đúng không đúng, đó là sự sai quấy. Chúng ta phải thả lỏng tất cả những gút mắt ở bên trong để đón nhận sự sáng suốt của bề trên chiếu qua cho chúng ta trong giây phút thiền liền thiền định. Thế gian tạm sống qua ngày, học cho hiểu biết thân này là ai, đổi trao đổi rồi mài, chuyển cho sáng suốt một phân hai đạo đời. Đó. Ở thế gian tạm sống qua ngày, đó. Ngày ngày khó qua, ngày ngày vẫn qua, học cho hiểu biết thân này là ai, biết coi mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. tại sao tôi làm đàn bà, tại sao tôi làm đàn ông, thì cái nguyên căn chủ trương của hai vị đây là ở chỗ nào? Nguyên căn chủ trương của hai vị ấy là thanh tịnh và sáng suốt, đó là nguyên căn. Cho nên rốt cùng hai bên nghiên cứu rồi cũng thấy trong sự cầu tiến hóa dài phong minh, hai bên cũng cần cái việc phúc chốc nó bao nhiêu đó thôi, đổi trao đổi giờ phải chúng cho sáng suốt không hai đạo đời à, ở thế gian chỉ đổi trao đổi giờ mà hàng ngày việc này việc kia, vì con vì cháu vì vợ vì con vì chồng thì gia trang mà tôi phải làm lộn để trao đổi để dồi mài để đem lại sáng suốt cho chính tôi và để tôi hiểu giá trị của thượng đế đã ban tôi, cha lành đã giúp cho chúng tôi từ giờ phút khắc để phát triển tâm linh, để học hỏi cho vô cùng, chuyển cho sáng suốt, phân hai đạo đời, đạo ra đạo đời đã đời thấy rõ ràng, hành trình ở đời đã qua được, rồi bây giờ ngộ một phần đạo chỉ thực hiện đạo đi tới đích mà thôi. Kích động và phản động trong âm thanh lời nói rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh thì mơ rõ chân lý à, tất cả những sự kích động và phản động trong âm thanh trong lời nói rốt cuộc chúng ta không đem đi được. Có cãi vã với nhau bao nhiêu không đem đi được, có tách mắt với nhau bao nhiêu cũng không đem đi được, rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh thì mới rõ chân lý à, chân lý là thanh tịnh, xóa bỏ từ thương cởi mở thần tiên, chọn đường sáng suốt quy hòa thanh chân pháp và giải thi u sầu. Quy nguyên mới rõ diện mạo, cơ cầu phân giải mà đối đầu cảm minh. Chúng ta chọn được sáng suốt quy, tìm con đường sáng suốt để đi, để trở về nguồn cội, hòa thanh chân pháp mà giải thi u sầu. Chúng ta hòa thanh và thực hiện chân pháp để giải tất cả những sự trực ô có thể xâm nhập vô tư tưởng của chúng ta, nó tạo thành u sầu. Quy nguyên mới rõ diện mạo, cơ cầu phân giải đối đầu cảm minh. Quy nguyên mới rõ diện mạo, quy nguyên mới rõ diện mạo của trời đất đã ban giải cho chúng ta, cơ cầu phân giải đối đầu cảm minh biết. Chúng ta có một cơ thể từ đầu chí sinh, chúng ta phải hiểu hết, phải thông suốt hết nơi nào là quý mà nơi nào là quá giải cho chúng ta tiêu hóa được cao siêu hơn đó. Cho nên là chúng ta có cái bản thể con người để cho chúng ta thấy rõ cái đường đi được đến. Chúng ta đến bởi bộ đạo và chúng ta là người tu mới trở về mới bởi bộ đạo. Nếu mà chúng ta không tu, chúng ta ở ngay đối với con tim bằng thịt lý luận chuyện đời đó, thì đâu có tiến trở về bộ đạo được. Rồi trong lúc chết đi đâu, xuống hạ cấp đi từ hai mặt tim mà đi. Nếu mà chúng ta tu, ta xuất phát từ ngay trung tâm bộ đầu mà đi hai đời khác, cảm binh đuôi đầu một nơi xuống địa ngục, nơi lên thiên đàng, lên bộ đầu đi, từ bộ đầu xuất phát đi lên mới kêu bằng giải thoát. Từ chân đi xuống dưới là bị giam cầm. Vì tại sao? Vì bản tánh nắm và tâm tối thiếu sáng suốt, tranh luận thế gian, giành giật quyền năng hiểu biết, tưởng là mình cao siêu, thành ra mới bị kẹt đi xuống. Bất minh mới để đi xuống dưới, còn minh nó không, minh nó buồn thà, nó không giữ cái chuyện đạo loạn và không giữ lấy cái bản thân tham sân tầm tối để nó tiên qua đi lên trời, thì nó được nhẹ nhẹ một khi nó chết, khi nó lâm chung nó xuất phát đi lên. Sự tinh vi của càn khôn vũ trụ luôn luôn khuyến khích tâm linh tiến hóa tùy trình độ, tùy thời chuyển giao, bình tâm hành trì cộng với sự sáng suốt kiên trì thì mới ngộ đạo à. Nếu mà chúng ta không chịu vun bồi sự sáng suốt và kiên trì thì làm sao ngộ đạo? Cho nên mỗi một việc ở thế gian để cho chúng ta học nhận, chiều chuộng người này hết chiều chuộng người kia, hết chiều chuộng người nọ để hiểu mình, để hiểu sự kiên nhẫn mình đã học được chưa, mình đã chịu được chưa, mình đã thực hiện và mình là kiên nhẫn chưa. rồi mới thử sự thực hiện từ bi thương yêu. Đó. Cho nên nó đòi hỏi hành giả phải hành trì trong sáng suốt, trong nhẫn nhịn mà thành sự, không phải nhẫn nhịn mà thất bại. Cho nên mỗi mỗi chúng ta làm một người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình đã đều học nhẫn tất cả. Và khi mà chúng ta thực hiện được nhẫn rồi, chúng ta mới thấy tha thứ là cao quý. Tha thứ mới biết thực hiện tình thương và đạo đức. Còn không biết thứ tha thì không bao giờ thực hiện được tình thương và đạo đức. Gây động loạn, gây đau khổ, ngộ nhẫn lẫn nhau, rồi tự phân trách, kể cao người thấp, kể giàu người nghèo, kể giỏi người dở, rốt cuộc bây giờ phúc lâm chung mới thấy rằng thanh tịnh là cao quý. Nếu tôi giữ mãi mãi thanh tịnh thì tôi không có bị đau khổ trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu nó khác hẳn người phàm ở chỗ đó. Các bạn mỗi ngày đang thực hiện sự thanh tịnh cho mình, thế thì mới từ bỏ những sự động loạn suy nghĩ sai lầm. Như tôi đã nhắc như tuần về mắt xem, tai nghe, miệng luận, đó là điều sai lầm. Nhưng mà ý chí phán xét để đem lại sự sáng suốt hoa giải, đó là điều ta chân lý. Nên chúng ta phải bình tâm một chút để xét mọi sự việc xảy ra ngay trong gia trang, ngay trong tâm tư của chúng ta, những sự kích động vô lý. Nhưng mà vô lý nhờ sự vô lý đó chúng ta mới kiểm soát, mới tìm tòi chính chúng ta đã tu được chưa, chúng ta đã có thanh định chưa, chúng ta đã sống hẳn trong chân lý chưa. Nếu các bạn sống hẳn trong chân lý thì chẳng có gì các bạn phải mất, mà chẳng cái gì các bạn lại mong có. Nó luôn luôn quân bình, có cũng như không, không cũng như có. Các bạn mới thấy rằng cảnh sống ổn định, thiên đàng địa ngục nằm trong tâm của các bạn mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi các bạn mới thấy cái giá trị thực hành của cái pháp công phu, nó đem các bạn tới từ nơi này đến nơi kia đến nơi nọ để học. Cái chuyện không thể xảy ra được cho gia đình tôi, nhưng mà ngày nay nó phải xảy ra. Đó là bài học mới. Bài học nó đem lại cho các bạn tiến hóa. Bài học đó là đo lường bạn, và để bạn thấy rõ rằng lời bạn nói, tâm bạn suy có đúng không. Cho nên không có ăn gian trời được, không có gạt đánh trả lầm được. Sự thật là sự thật. Cho nên tạo hóa chỉ nắm có một chút thôi, sự thật chi hóa để rọi tâm can của mọi người có thực tâm giúp đỡ xây dựng lẫn nhau hay là không, hay là chỉ dùng lý luận phạm tánh để qua một cơn không đạt đích. Cho nên luôn luôn về trên cho chúng ta có thật sự những bài học mới. Vô vi luôn luôn sắp đặt cho các bạn những bài học, mà càng tu thì phải càng có nhiều bài học. Càng tu các bạn sẽ thấy rõ rằng các bạn đang ngồi trong lo Phật. Không vội nắm này, nhưng mà phải bình tâm sửa chữa để tiến hóa mà lại được cho các bạn có một cơ hội chân đụng như vợ con, gia đình, thân quý để học, chứ không phải để nói giỡn chơi đâu. Phải thích tâm. Chúng ta nói hòa là hòa, chiến là chiến, phải rõ ràng, phân minh rồi mới hiểu chân lý. Chứ đừng ủa không bao giờ các bạn hiểu được cái gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tự bắt buộc các bạn phải sâu pháp luân thiền định, thích tập, thực tập để chi, để chịu đựng sau cái cơn chịu đựng rồi là gì? Sự minh giải hoàn toàn. Chắc chắn là phải đi đến chỗ sáng suốt như vậy. Thì chúng ta đã có tâm hành gì thì chúng ta sẽ kiên trì và hành mãi mãi, sửa mãi mãi, tiến mãi mãi, không nên thụt lùi, không nên vì lý do không xứng đáng rồi đem lại sự tâm tối và thiếu thông minh cho chính mình. Mỗi người một vị trí, tôi đã nói, con có việc con, cha có việc cha, vợ có việc vợ, chồng có việc chồng, rất rõ ràng. Nếu người nào không sửa, không bao giờ đạt được. Ông tu ông đặt bà tu bà, không ai tu dùm, không ai giúp được. Chuyện đàn người đó trên miệng nó giúp thôi. Nói cái cha dạy con mà cũng khó dạy. Để nó ra lo cho nó từ đi từ đi, rồi năn nỉ nó, rồi muốn nó chuyển hướng sáng suốt, bao giờ nó muốn. Nó không muốn nữa lại phản nghịch và phản kích và giận lấy những cha mẹ bất hiếu, nhưng mà nó biết bất hiếu nhưng nó phải làm, vì nó đang học cái bài bất hiếu, nó phải chấp nhận học. Rồi một ngày nào đó cha mẹ không còn, lúc đó nó mới khóc, nó mới thương, nó mới quý và nó thấy sự sai lầm của chính nó. Còn chúng ta tu đây hành tùng được nhắc nhở, được thấy sự cao quý của phụ mẫu, không bao giờ lý sai chúng ta, thương yêu hết sức. Nói nặng chúng ta một câu cũng là vì sự thương yêu mà thôi. Phải nhớ kỹ rằng cha mẹ không bao giờ nói nặng con vô ích, nhưng mà nói nặng con hữu ích cho con, giúp cho con thông minh thêm, giúp cho con được hòa ái tương thân hơn, là một với cha là với càng không vũ trụ. Sự nhắc nhở đó, sự khuyên đó hoàn toàn hữu ích. Mà khi hiểu rồi, chúng ta lại cảm ơn, chúng ta rất thương yêu, chúng ta có thể rơi lũy thâu đêm vì tội bất hiếu, không biết cha, không biết mẹ, chỉ biết ca tâm của mình, là việc tất cả những xung quanh đau khổ vì mình. Có xứng đáng làm một con người của thời đại là không? Con người thời đại phải thực biết thực hiện thương yêu. Chúng ta là đủ tiện nghi hơn hồi xưa nhiều. Mọi sự đều dễ dãi đưa đến cho chúng ta. Không có chuyện gì khó khăn xảy đến cho chúng ta hết. Là những thương yêu sẵn có, chúng ta không bộc lộ và thực hiện. Đó là đáng tội. Các bạn tu rồi, lắm lúc mấy chục tuổi đầu mới biết rõ thương yêu mẹ hiền, thương yêu cha, nghiêm phụ. Rồi phải rơi lửng đó thôi. Ăn năn phải tu nữa. Trong lúc giờ phút ăn năn các bạn rơi lửng chứng đủ sao? Chưa đủ đâu, còn phải tu, còn phải lập hạnh, còn phải cứu đời, còn phải hy sinh, phải thương yêu mọi người, phải qua giải tâm tư tâm tối của chúng ta hoài hoài mãi mãi. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái cảnh sung sướng sáng suốt mà chúng ta không hiểu tội trạng của chính mình, vì chúng ta không có cố gắng sửa mình rồi làm sao thấy được tội của chúng ta. Cho nên phải cố gắng sửa mình để thấy rõ cái tội của chúng ta. Cho nên người tu của chúng ta chỉ tâm có cái thực hành mà thôi. Nhưng mà nhiều bạn cũng vì đời lôi cuốn rồi đắm ra lười biếng buông tha, rồi muốn ngoại cảnh sung sướng, nhưng mà không rõ rằng sau sự sung sướng của ngoại cảnh là sự đau khổ đời đời, nhưng mà không hiểu. Nhiều bạn cũng đã nhầm lẫn lắm, sự suy tư thiếu sáng suốt trong cái giờ phút nhận định vì thiếu hành mà thôi. Nên tôi khuyên các bạn có cơ hội nên thực hiện cái công phu càng nhiều càng tốt, để cho nó càng ổn định, nó càng minh tâm kiên tâm, nó càng thấy rõ sự sai lầm của chính nó, mang tiếng tu mà thiếu tu là ở chỗ đó. Tại sao mang tiếng tu thiếu tu không chịu thực hiện trên mọi mặt, làm sao đạt Phật? Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện trên mọi mặt mới đạt Phật. Tâm tư chúng ta luôn luôn cởi mở, hòa cảm, tự khai thông những sự nuốt mắt sẵn có, chúng ta sẽ ổn định bởi pháp luân thường chuyển, để cho huệ tâm càng ngày càng khai triển, càng sớm càng tốt, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, nhân hậu mới chuộc lấy sự sai lầm đó. Tội trạng chính mình đã làm, mình phải chịu, phải gánh, không nên san sẻ cho một ai hết. Nên trong lúc thực hành rồi, các bạn có cơ hội suy tư, các bạn làm đúng những pháp mà chúng tôi đã nói, đã đề nghị ở trong đó. Có nhiều người làm đơn giản thôi, nhưng mà làm đúng nhiều pháp để chỉ rõ, hữu ích, hoàn toàn là hữu ích cho cơ thể, hữu ích cho nội tạng, hữu ích cho tâm linh. Để lúc đó các bạn thấy rằng những người đi trước quá lo cho mình, muốn đóng góp cái gì cho hậu tiến, muốn cho mọi người được đạt được sự sáng suốt cao siêu, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng quý, chứ không phải có cái chỗ hẹp hòi và giới hạn mức tiến của các bạn đâu. Nên cái pháp công phu này nó chỉ ra rất rõ rệt cho mọi người từng ly từng tí, và để cho mọi người am hiểu sự công phu là cao quý. Rồi các bạn đi qua một giai đoạn ăn được thanh điển của bề trên, các bạn sẽ có một bữa cơm tốt đẹp sáng suốt, hưởng thanh điển của đất Xá Lợi, sẽ có những buổi cơm ngon lành trong thâm tâm cởi mở vui tươi. Chứ không phải là các bạn ăn cho cô, côn cho cô, làm cho nặng bụng, cho bệnh hoạn, đó là hưởng đâu, không phải hưởng đâu. Ăn thanh điển, ăn sự sáng suốt về mặt tinh thần, cởi mở, tươi tắn, lúc đó các bạn mới thấy là chi gia thanh điển là vô cùng thật, nuôi dưỡng loài người rất kỹ càng, không thiếu sót một chút nào hết. Lúc đó chúng ta mới vui vẻ hòa cảm với mọi người, giúp đỡ mọi người, xây dựng cho mọi người và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên trong cái phương thức công phu hiện tại của chúng ta, khi có người thực hành mới thấu đáo, mới hiểu, mới thông cảm được chính mình và thấy rõ sự sai lầm lười biếng sẵn có của chính mình. Khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta nên cố gắng dẹp bỏ cái bản tánh lười biếng sân si chậm trễ đó, không hữu ích, không cần thiết, chúng ta không dùng nữa. Chúng ta phải sử dụng những gì cần thiết, còn không cần thiết chúng ta không sử dụng nào. Cho nên công phu càng ngày nó đem lại cho các bạn càng sáng suốt. Cho nên hành tuần tư tư nó là sự phát triển tâm tư của các bạn mà tôi nói. Và luồng điển bộ đầu của các bạn xuất phát lên đến đâu thì tôi sẽ hỗ trợ và phân giải cho các bạn thấy nhiều hơn. Sự sáng suốt đó cần thiết thì các bạn nên vun bồi sự sáng suốt đó mà tiến. Cái bản tánh của chúng ta gồm tham sân si hỷ nộ ái ô dục, nhưng mà không biết sử dụng cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục là sẽ bị giáng hạ cho không có thượng thăng được. Nếu chúng ta biết sử dụng thì mỗi mỗi chúng ta phải hướng thượng giáo dục một trẻ thơ, chúng ta cũng phải nghĩ chuyện bề trên để giáo dục. Một hành động gì đối xử với người đời, món ăn, vật phẩm gì cũng phải hiểu bề trên để chúng ta mới tìm hiểu và phát triển được. Lúc đó chúng ta thấy sự sáng suốt là cao quý. Nay một chút, mai một chút, các bạn vun bồi được rồi, nó cô đọng sự sáng suốt hoài hoài trong tâm tâm các bạn, thì hành động các bạn tự nhiên nó trở nên tốt lành. nó trở nên bộc phát sự chân tâm thương yêu đối với mọi người, mọi giới, muôn loài vạn vật. Đó, các bạn thấy sự thanh cao. Thanh cao của cha lành còn nhiều cực nhập hơn của chúng ta. Ngài đã vì chúng ta rất nhiều, không nại hà, vẫn luôn lưu trong tâm trí của chúng ta để dẫn dạy cho chúng ta tiên, cho chúng ta có cơ hội ngộ cảnh này, ngộ cảnh khác, ngộ cảnh kia, hàng ngày luân chuyển trong tư tưởng của chúng ta, giáo dục trong sự thanh cao cởi mở, cho chúng ta thấy rõ sự ô trược và cho chúng ta thấy rõ sự thanh cao đời đời. Đó. Cho chúng ta thấy cảnh giới hạn và thấy cảnh vô hạn định. Xin các bạn đừng tưởng là các bạn tới đây được ăn uống sung sướng, được chết được thôi cũng thỏa mãn hết. Không phải, chỉ nói chuyện sai lầm, suy nghĩ bậy không đúng. Tới đây học hỏi để tiến hóa về đời đời, hướng thượng để hòa cảm với đấng cha lành, để làm một việc gì hữu ích cho càng không vũ trụ trong định luật vay trả rõ rệt. Hàng ngày các bạn vay thì các bạn phải chuẩn bị để trả. Thì nếu các bạn không tu, không chuẩn bị trả thì một ngày kia các bạn sẽ mang nhiều nghiệp trong bản thân các bạn. Lúc đó thì cũng phải trả, trả trong đau đớn, trả trong khổ cực, trả trong thi sáng suốt, văn tất cả tình thương ở xung quanh các bạn. Không có bao giờ sửa ấm tâm hồn các bạn đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng tìm hiểu. Các bạn càng khẳng định, các bạn càng rõ nhiều. Các bạn sáng tu, sáng thực hành. Tôi không biết nói gì hơn. Hàng tuần chỉ nhắc các bạn, chỉ thúc đẩy các bạn. Đó, các bạn thấy rõ các bạn chậm trễ không? Thấy rõ sự chậm trễ sẵn có của các bạn không? Hứa hẹn trời Phật, hứa hẹn đủ thứ rồi, rốt cuộc được cũng chậm trễ. Đó, khi mà chúng ta hiểu cái tính chất người những chậm trễ đó, chúng ta không buông bỏ. Chúng ta phải dứt khoát hành gì tiến hóa. Một người đạt thành có thể cứu biết bao nhiêu người. Cho nên với tuổi tác và phần kỳ kiến của các bạn hiện tại, cố gắng tu luyện các bạn sẽ đóng góp một cuộc đóng góp vĩ đại, chân xứng, hoàn tạm mà Thượng Đế đã mong muốn. Đấng Cha Lành đã mong muốn, đang mong muốn, đang thấy người con chúng ta thực hiện bi trí dũng đạt thành kết quả rõ rệt để đóng góp với chung sanh quần chúng hiện tại. Đó là cái chuyện cần thiết nhân loại cũng mong muốn, chứ không phải đánh giá. Chúng ta chung sanh sống thế gian, ở thế gian này rất mong muốn những con em chúng ta trở nên một vị đại dũng đại nhất, nên chúng ta phải thực hiện để ảnh hưởng người khác, thực hiện để hòa cảm với bề trên. Cảm ơn các bạn.